do nhân viên niệm Phật đây đặng vào trong điện thề nguyện lớn của Như Lai.
Cũng nói lại một lần từng đoạn để chị em để ý, chẳng phải là cũng được ảnh hưởng mà là được nhờ nhiều lắm. Nếu không có lời nguyện của Phật thì mình làm sao nổi. Ở trên cái đoạn chánh văn là nói rõ ràng đó, nhờ nhân duyên niệm Phật đây. Thế ở dưới này có giảng hai chữ nhân duyên là thế nào, còn Phật là duyên. Thế vào biển thệ nguyện thì ở đây nói biển thệ nguyện là thế nào?
Biển thệ nguyện tức là 48 nguyện lớn của Phật A Di Đà.
Ừ, đấy. Tại lần sau có 48 mà lại gọi là biển, bởi vì cái tâm, cái lòng từ của Phật như biển. Phật nguyện tất cả chúng sanh khắp mười phương, chúng cứ nguyên một cái trái đất này đã bao nhiêu rồi, huống chi là bao nhiêu trái đất, huống chi là cả khắp mười phương. Thế cho nên cái tâm của Ngài mở rộng đón chúng sanh, cho nên gọi cái tâm của Ngài như biển. Thế cái đoạn 2 con đọc lại và con giảng.
Hội nguyện nào dạp khắp pháp giới như biển rộng không bờ mã.
Cái ở khắp đây là cái nguyện của Phật, của Phật. Cái tâm của Phật ở khắp pháp giới. Còn cái việc của con bây giờ làm gì? Tinh thành chánh niệm. Con giảng 4 cái chữ đó. Đã tinh, người ta vào đường trắng tinh là thế nào? Chỉ có một màu trắng thôi, nó không có xen những cái gì vào. Cho nên nói cái áo trắng tinh, đường cát trắng tinh, tức là thuần một màu trắng. Thế bây giờ mà cô tinh thành, cái chữ tinh nghĩa là gì? Lòng một dạ, đấy. Một lòng một dạ thì gọi là tinh. Vậy thành là thế nào? Thành tâm. Nghĩa là con niệm Phật thì miệng niệm mà cái tâm ấy, hướng về Phật thật sự, chứ không phải là miệng niệm mà tâm nghĩ chuyện khác. Mà một lòng con tin có Phật Di Đà thật sự, tin có cõi cực lạc thật sự, con niệm với cái tâm cầu về cực lạc thật sự, cái thiết tha từng cái thớ ở trái tim của mình nó đem vào cái việc này, chứ không phải là cái chuyện lông bông, a dua, bắt chiếc, mà là việc làm từ đáy lòng thật sự của mình. Thế còn chánh niệm, nhớ tới Phật. Đấy. Thế đấy, phận việc của mình là phải có 4 chữ này. Phật ấy thì đại nguyện như biển, còn chúng mình ấy thì phải tinh thành chánh niệm. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ được cái kết quả làm sao? Diệt các tội, thêm lớn căn lành. Đó là 2. Thế là hiện tại mình được 2 cái đó. Rồi đến khi lâm chung, nó đỡ khổ, đỡ đau, nó êm ả như vào thiền định thôi, chứ không có dằn vặt đau đớn. Lúc bây giờ thân nó không đau đớn, tức là nó nhẹ được cái báo chướng, mà cái tâm nó bình an, nó bình tĩnh, tức là nó nhẹ được cái phiền não chướng. Thế thì 3 chướng mình nó nhẹ đi, cho nên thân tâm nó mới được an ổn. Mà nó có an ổn ấy, nó mới vãng sanh được.
Nếu người mà bình thời chẳng tu niệm, trọn đời chớ tạo các nghiệp đến khi mạng chung, thì cứ chỗ tạo nghiệp thế nào, nó hiện ra cảnh thế nấy.
Không nói ác hay thiện. Đã. Chọn đời cái chỗ tạo các nghiệp thì đến lúc mệnh chung, cứ cái chỗ mình tạo nghiệp thế nào thì nó hiện ra cảnh thế nấy. Hễ cảnh phức tạp thì tâm tán loạn. Vậy cái đoạn này nói gì? Cái lúc lâm chung ai cũng như ai hết. Cái giờ cuối cùng sắp sửa mình dứt cái hơi cuối cùng đó, thì cái cuốn phim cả một đời của mình, lúc bây giờ cái người chết đó, thấy rõ hết, như là người mà ngồi xem cuốn phim nó hiện hết tất cả các việc gì mình đã làm từ lúc bé cho đến lúc già, cho đến lúc chết. Nghĩa là cả một cuộc đời của mình nó chiếu lại cho cái người ấy trông thấy. Thì người nào cũng thế, chứ không phải riêng ai. Người thiện cũng thế, người ác cũng thế, người bình thường cũng thế. Người nào cái giờ phút cuối cùng, trước khi dứt cái niệm cuối cùng đó, thì cả một cái cuộc đời người của mình, tất cả những gì mình đã làm hay giờ tốt xấu, nó hiện hết. Cái người ấy như là xem lại cả một đời của mình. Thế cho nên những cái nếu mà là người chuyên tu thì những cái cảnh chuyên tu nó hiện lên. Còn là cái người lăng xăng tạo nhiều việc, nào thiện, nào ác, nào hay, nào dở, bởi vì không chuyên tâm một việc, cho nên ở lúc bây giờ nó hiện lên tất cả các việc cũng tạp loạn lăng xăng, cho nên cái tâm của mình nó thành là tán loạn. Nếu người tạo, những người trong đời đã làm những cái việc ác, thì những cái việc ác ấy nó hiện lên, thì cái người bối rối sợ hãi. Còn những người làm việc thiện, thấy được mình làm việc lành, thì lúc bây giờ cái tâm nó bình hơn, nó an ổn hơn. Một số đông con người ấy, thì cái có người thiện cũng nhiều người lành, chứ không phải là ai cũng xấu cũng ác. Nhưng nó có cái chỗ là nếu không tu thì cứ tạp loạn lăng xăng, việc này rồi lại việc kia. Thì lúc bây giờ đến lúc cuối cùng, cái cuốn phim đời của mình nó hiện lên cũng toàn là những lăng xăng tạp loạn, khiến cái tâm của mình lúc bây giờ đã bối rối đã, lại đối những các cái cảnh lăng xăng, thì cái tâm mình dễ tạp loạn. Mà đã tạp loạn không an định thì có được bình yên không? Thế thế cho nên oan uổng mà đọa lạc. Cho những người ác thì thôi đã đành theo cái ác mà đi. Chứ còn những nhiều người, người ta không ác, nhưng mà vì không tu cho nên không có cái sự an định tinh thần. Thế một đời tạp loạn, đến cái lúc lâm chung này nó hiện những cái chuyện tạp loạn lên, thế là mình lại theo cái đấy mà mình thành cái tâm tạp loạn. Mà cái tâm đã tạp loạn thì làm sao mà được bình an về cảnh giới an lành được. Cho nên những người này oan uổng mà đọa lạc. Lại hoặc người trong nhà
lại hoặc người trong nhà thì ân cần mà quyến luyến, làm cho ý thức của kẻ sắp từ trần và đi đạo.
Có hai việc. Một ấy, là cái người nhà, nghĩa là cái duyên bên ngoài. Hai ấy, là cái tâm của cái người tu. Đấy. Thế thì khi cái lúc lâm chung thì cha mẹ, anh em, bà con dĩ nhiên là người ta không tu. Cho nên lúc bây giờ là cái lúc người ta bộc lộ hết cái tình ái của người ta. Cho nên cha mẹ có khi chết ngất đi ở bên cạnh cái quan tài của các con. Đấy. Thế thì bởi vì không biết, không biết rằng cái vong linh ấy, cái người chết ấy, tuy thân người ta đã chết nhưng cái tâm của người ta vẫn sáng. Cho nên người ta thấy hết cả mọi việc. Vì vậy các cụ cứ dặn, khi mà lâm chung trong nhà có người chết thì ai mà thương xót thì phải tránh đi. Đừng khóc lóc nhiều, đừng tỏ cái tâm quyến luyến, khiến cho cái người đi, cái người chết, cái người ta khó dứt cái tâm. Đó là tránh cái duyên. Nhưng mà mình bắt người khác tu khó hay là chính mình tu khó, thứ nào cần hơn? Chính mình bây giờ lúc sống này mình phải tập bình tĩnh đi đã, mà mình phải giác tỉnh đi trước đi. Là cha mẹ, anh em, bạn bè đó, chỉ là cái duyên gặp gỡ một đời, không có sự thật. Để đến lúc bây giờ chính mình đừng có quyến luyến. Mình phải tập bình tĩnh, biết là thế gian là thế đấy. Có da có thịt thì nó phải tan rã để trả về cho đất. Cái tình nghĩa ở thế gian quyến luyến, là quyến luyến những cái hư vọng. Làm sao có thể quyến luyến được? Làm sao mà giữ cho cái đất nó không giả về cho đất? Rồi lúc bây giờ cứ khóc lóc thương tiếc một cái không nắm lại được. Thế rồi thì cứ bị những cái quyến luyến này, mà quyến luyến này xong rồi thì cũng thành không. Thế cho nên nếu mà mình bị vướng vào cái quyến luyến này thì làm sao mình vãng sanh được. Cho nên phải tập từ bây giờ, tập giác tỉnh, biết rằng đối với cha mẹ là cái bổn phận mình phải đền ơn, phải nhớ ơn, chứ đừng có ái luyến. Nhớ ơn, lo tu hành để đền ơn, đấy cái bổn phận, chứ không phải là cái không tập cắt cái ái luyến, tập vun bồi cái tâm biết ơn và đền ơn, nhưng mà phải tập cắt đứt cái ái luyến. Phải biết rằng dĩ nhiên đã cùng nhau mà lấy cơm gạo làm thân thì phải có cái ngày biệt ly này, bởi vì cơ thân cha mẹ cũng chỉ là cơm gạo, thân mình cũng chỉ là cơm gạo, cố mà nắm mà bấm bám víu lấy cũng không thể bám víu được, vì cơm là cái nó phải thiêu thối, nó phải trả về đất. Thế thì mình phải tập tỉnh ngay từ bây giờ, ngay cái lúc sống mà giác tỉnh đi, để cắt đứt cái tình ân ái, thì lúc bây giờ mới không có cái luyến tiếc, mà một lòng một dạ vãng sanh thì mới đi được. Mà lúc bây giờ là cái việc chỉ trong nháy mắt, không có kịp thì giờ mà suy nghĩ tính toán gì cả. Đấy, một cái hơi niệm cuối cùng trong nháy mắt là đi. Nếu mà vướng víu thì thôi không kịp, coi như là duyên trần mà hãy còn vướng mắc thì lại ở lại cõi ta bà mà lang thang trong cái nẻo luân hồi, chứ không thể nào mà vãng sanh được. Cho nên khi mình, cái người tu phải lo xếp đặt cái việc này từ lúc còn sống. Phương chi từ vô thủy đến nay, con đọc cái câu ấy và con nhận nghĩa. Đợi cái lúc bây giờ mới làm lành à? Lúc bây giờ những cái việc ác ấy nó hiện ra. Đó. Ở đây nói minh bạch. Đó. Nếu mà mình đã làm tội thì cái lúc này chúng đều hiện ra. Đó. Cái hơi thở cuối cùng, trước khi mà cái hơi thở cuối cùng, thì tất cả việc lành, việc thiện của mình, hay việc ác, việc xấu nó hiện ra hết. Đã ăn cắp của ai, đã nói độc, nói ác với ai, lúc bây giờ những cái này nó hiện hết ra. Thế thì lúc bây giờ mình thấy cái sai, cái quấy của mình, cho nên cái tâm của mình có bình tĩnh được không? Đó. Cái tâm của mình lúc bây giờ nó phải khó mà tự chủ được. Lúc bây giờ cái cảnh hay cảnh dở nó đều hiện hết. Đối với những cảnh hay là cái nghiệp lành, nó hiện những cái tốt, thì lúc bây giờ mình lại mừng, mình lại than. Mà đối với những các cái cảnh xấu nó hiện ra thì mình giận, mình sợ hãi. Thì cái mừng, cái than ấy nó đi lên hay là nó đi xuống? Ê thế, cho nên hóa ra cái tốt mà nó lại hóa ra không hay. Cho nên mình phải tập ngay từ bây giờ, tập bình tĩnh. Ở trong sách có nói rằng mình phải tập bình tĩnh, dù là bởi cái con chó nó xuống và nó cắn một lúc, mà mình phải tập được bình tĩnh. Làm nào để được như thế? Quán cái gì? Mà quán theo cái chín cái cửu tưởng ấy nó dễ hơn. Chứ quán 32 thể thì cũng được, nhưng thầy sợ cái pháp quán ấy nó không đủ dose, nên quán cái cửu tưởng cái lúc chết, cái thân mình nó sẽ thế nào. Đấy. Thế mình đã thấy rõ cái thân mình là cái đáng chán như vậy rồi, cho nên đến cái lúc vật hạn, dù là bảy con chó nó xuống lại nó cắn chăng nữa, đối với cái thân này mình không tham luyến, cho nên mình bình tĩnh được. Trong sách nói như vậy, tức là hàng ngày của mình bây giờ phải tập, đối với cảnh bên ngoài dù vui dù buồn mình phải tập bình tĩnh. Mà muốn bình tĩnh được ấy, thì mình phải coi thường cái thân. không quản ngại thì mới không sợ hãi, mới xa lìa được những vọng tưởng đảo điên, mới bình tĩnh được. Cho nên trước hết là không quản ngại. Không quản ngại nghĩa là cái thân này nó còn hay nó mất, mình không quản ngại. Thế có như thế thì mình mới không sợ hãi. Còn nếu mà còn tiếc cái thân, còn thấy cái thân của mình thì không thể nào mà không sợ hãi khi bảy con chó xuống tới. Thì các tổ có dạy chúng ta cái phương pháp để biết cái lúc lâm chung mình sẽ thế nào. Thì bây giờ cứ xem trong các giấc mộng, hễ mà ở trong cái giấc mộng mà mình tỉnh được, mình bình tĩnh được đối phó với mọi cảnh, những cái mộng vui mộng buồn mà mình tỉnh, thì lúc lâm chung ấy mình cũng có thể thích, cũng có thể được như thế. Còn bây giờ ở trong mộng mà mình mê ấy, thì biết là lúc lâm chung mình cũng mê. Vậy đã có ai ở đây trong mộng mà biết là mình mộng không? Nếu mà chưa được như thế thì tức là chúng ta chưa sửa soạn được cái lúc lâm chung được coi như là bảo đảm. Nên khó khăn như thế, cho nên các tổ cứ phải nhắc chúng ta phải tu, phải giác tỉnh. Phải giác tỉnh, cho nên cái pháp quán bất tịnh tổ Long Thọ nói coi là đấy, cái pháp quán bất tịnh là một, mấy cái soi cái hơi thở, điều hòa hơi thở là hai. Đó là hai pháp môn mà tất cả những người tu không ai có thể bỏ qua được. Nếu mà muốn thật sự giải thoát, lời Bồ Tát Long Thọ ngài nói ở trong Chí Độ Luận. Thế cho nên nếu mà mình không làm chủ được mình thì theo nghiệp mà đọa ngay xuống tam đồ. Cho nên cái giờ lâm chung là cái giờ khó khăn nhất, mà lại tiếc rằng chúng ta ít có thì giờ, ít có ai có thì giờ nhớ tới cái ngày ấy, cứ coi như nó xa xôi lắm, mà thật ra nó ở ngay bên cạnh chúng mình.